Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 1 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên hoàn thành thu hoạch lúa mùa trong đầu tháng 11. Gia tăng bệnh lý tai mũi họng thời điểm giao mùa. Thời điểm này, nông dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang bắt đầu các khâu chuẩn bị cho vụ chè đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 CTTTG về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Trong đó nêu rõ, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của người lao động. So với 5 năm trước, số lượng công nhân lao động có việc làm tăng 26%, trong đó việc làm bền vững, thu nhập tăng đều qua các năm. Đời sống của công nhân lao động ngày càng được cải thiện, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động đã được chú trọng. Các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản được áp dụng ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ công nhân lao động vẫn chưa có việc làm ổn định, phù hợp. Điều kiện làm việc ở nhiều doanh nghiệp và đời sống của công nhân lao động chưa được cải thiện, có nơi còn yếu kém, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến đời sống việc làm của nhiều công nhân lao động, đặc biệt ở bộ phận lao động giản đơn. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khẩn trương xây dựng các mô hình khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ đồng bộ gắn với phát triển khu dân cư, cơ sở hạ tầng, đáp ứng được nhu cầu riêng cho công nhân lao động các khu công nghiệp, kể cả chuyên gia và lao động chất lượng cao. Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, giúp công nhân lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Đối với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cần nắm bắt các khủng hoảng về lao động, việc làm do tác động của đại dịch COVID-19 để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, tham mưu triển khai giảm giờ làm việc bình thường phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương hoàn thành trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm ổn định tình hình lao động, việc làm, duy trì có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, chủ động xây dựng các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động để hỗ trợ thích ứng phù hợp với các điều kiện hoàn cảnh thay đổi trong và sau dịch COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng quy chuẩn định mức calo đảm bảo dinh dưỡng, mức bồi dưỡng đối với các đối tượng lao động đặc thù, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc phù hợp với đặc thù của các ngành nghề. Tiếp tục tham mưu các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp và xã hội đầu tư xây dựng bệnh viện, phòng khám, cơ sở chăm sóc nâng cao sức khỏe tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những nơi có nhiều công nhân lao động sinh sống. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người lao động, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tượng là người lao động có thu nhập thấp, người dân ở vùng khó khăn. Tập trung hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho đoàn viên, người lao động, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật của công nhân lao động với Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt về tiền lương của người lao động gắn với năng suất lao động và kết quả thực hiện công việc phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề án điều chỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã đề ra mục tiêu. Đến năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% số xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, ít nhất 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 254 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, trong đó Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý 25 công trình, còn lại là do Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức khác quản lý. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy nhiên hiện nay một số công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Để đạt được mục tiêu tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, đồng thời đảm bảo chiến lược về an ninh nguồn nước và cấp nước bền vững, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho người dân nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết, việc tiếp tục đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung để mở rộng quy mô và củng cố bền vững các hộ dân được sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là rất cần thiết. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được gần 39.000 ha lúa, giảm 1,8% diện tích so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 31 tháng 10, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được trên 33.000 ha, đạt trên 85% diện tích. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, vụ mùa năm nay diễn ra khá thuận lợi, ít sâu bệnh gây hại, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Nhờ đó, năng suất lúa ước đạt 55,3 tạ trên 1 ha, tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa sớm, các địa phương đã tiến hành làm đất gieo trồng cây màu vụ đông với phương châm thu hoạch đến đâu, làm đất gieo trồng cây màu vụ đông ngay đến đó. Tính đến cuối tháng 10, diện tích gieo trồng cây ngô đạt 3.620 ha, bằng 90,5% kế hoạch. Cây rau các loại đạt 3.750 ha, bằng 56,8% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2021. Cây khoai lang đạt 1.480 ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Để tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp đang tích cực chỉ đạo bà con tranh thủ thời tiết nắng ráo, tập trung nhân lực, máy móc xuống đồng thu hoạch những diện tích lúa mùa đã chín. Với điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, bà con nông dân Thái Nguyên phấn đấu thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa trong đầu tháng 11 này. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tối ngày 31 tháng 10, Nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với mục đích phục vụ và hướng tới nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ của nhân dân trên địa bàn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố, lãnh đạo xã Sơn Cẩm và đặc biệt là sự có mặt của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Tại chương trình, tập thể nam nữ diễn viên của Nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc đã đem tới 9 tiết mục hát múa đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước. Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu hấp dẫn với chất lượng nghệ thuật cao, đã đem đến không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhiều tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như hát múa, thổ cẩm, múa hồ, hồ Hà Hề, hát múa rạng rỡ Việt Nam, vân vân. Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đã và sẽ được Nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc phối hợp tổ chức với mục đích phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bà con nhân dân các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày sau mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường rất dễ gây ra các bệnh về tai mũi họng, đặc biệt là với người lớn tuổi và trẻ em. Việc chủ động phòng tránh các bệnh về tai mũi họng trong thời điểm này là hết sức cần thiết, tránh những biến chứng có thể xảy ra nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Thời tiết nóng lạnh đan xen cộng với môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi, khiến sức đề kháng suy giảm là nguyên nhân chủ yếu gây nên các bệnh lý về tai mũi họng trong những ngày sau mùa. Đặc biệt, số lượng bệnh nhi cũng tăng nhanh do sức đề kháng của trẻ còn yếu, dễ bị tác động bởi yếu tố môi trường. Đây cũng là đối tượng dễ gặp các biến chứng tăng nặng về các bệnh lý tai mũi họng. Chị Đỗ Thị Hương, người nhà bệnh nhi cho biết.
Ngày ra mùa là cháu có bị ho, sổ mũi, hắt xì hơi. Và cháu hay bị viêm A, xương A, có mủ, cháu hay sốt.
Anh Nguyễn Văn Kiên, bệnh nhân cho biết.
Khi vào viện thì tay em nó ủ nhức, bị viêm. Sau một tuần chữa trị em đã được cải thiện, đã hết viêm.
Cũng theo các bác sĩ, nguyên nhân mắc bệnh tai mũi họng khi giao mùa chủ yếu là do virus, nên chỉ dùng thuốc chữa triệu chứng như hạ sốt, giảm ho, long đờm, chống ngạt tắc mũi để cơ thể có khả năng tự sản sinh ra kháng thể chống lại các bệnh lý này. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lưu ý.
Là một điểm đáng lưu ý chúng tôi cũng nhận thấy trong thời điểm này là cái tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh lý tai mũi họng dai dẳng do kháng kháng sinh thì gặp một tỷ lệ hết sức lớn, có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể là do cả một cái giai đoạn dài Covid 2 năm thì bệnh nhân sử dụng kháng sinh lạm dụng quá, từ đó làm cho cái bệnh lý tai mũi họng gặp nhiều hơn so với mọi năm.
Các trường hợp phải nhập viện điều trị các bệnh lý tai mũi họng chủ yếu đã có biến chứng như viêm A cấp, viêm tai giữa, viêm phổi. Bởi vậy, việc chủ động phòng tránh các bệnh lý này là điều hết sức quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Để phòng tránh bệnh tai mũi họng thì cũng dễ mà lại khó. Đơn giản nhất là sẽ phải vệ sinh mũi họng một cách thường xuyên, đúng cách. Tôi phải nhấn mạnh ở đây là đúng cách và phải được sự hướng dẫn của các cái chuyên gia y tế, đặc biệt là các cái bác sĩ đúng chuyên ngành tai mũi họng. Không nên việc mà đi ra ngoài hiệu thuốc, mua thuốc và sử dụng một cách bừa bãi, bởi vì cái việc đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ tai biến cũng như là nguy cơ có thể kháng thuốc.
Bên cạnh các biện pháp phòng bệnh kể trên, với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng nên đưa trẻ đi tiêm đủ các loại vaccine phòng bệnh như cúm mùa, ăn uống cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi nhiễm bệnh nên đi khám để được bác sĩ theo dõi và điều trị đúng cách. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nông dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang bắt đầu các khâu chuẩn bị cho vụ chè đông. Theo người dân Tân Cương, tuy năng suất chè vụ đông không cao, nhưng nếu nắm chắc các kỹ thuật chăm sóc, chất lượng, giá trị sản phẩm có thể gấp từ 2 đến 3 lần so với chè chính vụ. Tân Cương là vùng chè nổi tiếng khắp cả nước bởi hương thơm, vị đượm đặc biệt. Để làm nên điều này, bên cạnh yếu tố được thiên nhiên ban tặng cho chất đất, nguồn nước thuận lợi, thì các kỹ thuật sau sấy, chăm bón cho cây chè được người dân nơi đây thuộc như lòng bàn tay, nhất là kỹ thuật làm chè vụ đông. Nếu như trước đây, đa phần các hộ để cho cây chè ngủ vào mùa đông, thì những năm gần đây, bà con tiến hành thâm canh và thu được lợi nhuận kinh tế cao gấp nhiều lần so với làm chè chính vụ. Ở vùng chè Tân Cương, bà con nông dân xã Tân Cương cũng được coi là những người mắt tay hơn cả trong sản xuất chè vụ đông. Thời điểm này, trên một số nương chè của bà con, nhiều chỗ đã được người dân cắt đốn, đang nhú lộc non, còn lại một số diện tích đang được cắt cúp tỉa cành. Tay thoăn thoắt lượn những đường kéo trên cây chè, anh Phạm Văn Cương, thành viên Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương chia sẻ. Đối với cây chè dâm cành, hàng năm cứ vào khoảng tháng 10 âm lịch, khi cây chè ngừng sinh trưởng là phải đốn phần ngọn, tỉa cành. Mục đích là để cắt bỏ những cành chè già cỗi, xử lý sâu bệnh hại để thay bằng những cành non sung túc hơn. Cây chè sau khi được đốn sẽ có bộ khung tán to khỏe, có nhiều vị trí bật búp, tạo tán cao hợp lý, tăng năng suất khi thu hái. Theo một số người dân ở Tân Cương, nguồn nước là yếu tố quan trọng nhất khi làm chè vụ đông. Cây chè cần tưới đủ nước mới có thể sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài ra, lượng phân bón phải được cân đối, không được bón ít hoặc bón quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng chè bị cằn hoặc tắp lá. Do đó, diện tích chè sau khi đốn, bà con sẽ phải được chăm sóc cẩn thận để cây hồi phục, đặc biệt là việc phun thuốc xử lý một số sâu bệnh hại trên cây như chất xám, chất nâu, đốm mắt cua, thối búp chè. Ngoài ra, cây chè thường được tưới nước 2 lần trên một ngày. Kỹ thuật phổ biến được bà con áp dụng là tưới chè vào buổi sáng để rửa trôi phần xương muối bám trên cây và buổi chiều để cung cấp nguồn nước nuôi dưỡng cây phát triển. Người dân vùng chè Tân Cương cũng cho biết, khác với giống chè dâm cành, kỹ thuật chăm sóc chè trung du vào vụ đông cũng có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể là về thời điểm đốn cây, giống chè trung du sẽ lùi lại hơn một tháng so với chè cành, tức là vào khoảng giữa tháng 11 âm lịch. Theo một số bà con ở Tân Cương, lưới chè đông tháng 11 âm lịch là lưới chè thứ 8 trong năm và là lứa ngon nhất. Thời điểm này thời tiết không bị nắng gắt, cây chè không bị mất nước, trời có sương nhẹ sẽ tạo nên vị đặc trưng hương cốm, vị ngọt đậm của sản phẩm chè. Làng hộ có truyền thống nhiều đời làm chè trung du, ông Lê Quang Nghìn ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương cho hay, so với giống chè dâm cành thì chè trung du trong một năm thường sẽ thu hái ít hơn một lứa. Nếu như ở vụ đông, diện tích chè dâm cành có thể thu hái được 2 lứa, thì chè trung du chỉ hái được 1 lứa. Nhưng đặc biệt chất lượng của cả 2 giống chè đều rất ngon, giá trị đem lại, vì thế cũng rất cao, mặc dù năng suất chỉ đạt khoảng 50-60% so với chè chính vụ. Cụ thể, nếu như chè chính vụ, mỗi sào chè, gia đình tôi thu được 10kg trên một lứa, thì vụ đông chỉ thu được 5-6kg trên một lứa. Nhưng giá bán có thể đạt 1 triệu đồng hoặc 1,5 triệu đồng trên 1kg, trong khi giá chè chính vụ thường đạt từ 600.000 đồng trên 1kg. Theo tìm hiểu của chúng tôi, làm chè vụ đông đem lại lợi nhuận kinh tế, nên nhiều năm qua, bà con ở xã Tân Cương đã mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất chế biến để cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đơn cử như trong việc chăm sóc, bà con đã đầu tư hệ thống giàn tưới tự động đến tận nương chè để chủ động được nguồn nước, ưu tiên sử dụng các dòng phân bón hữu cơ nhằm tăng độ mùn, giữ ẩm, tạo độ tơi xốp cho đất. Hiện nay trong khoảng 350 hectare chè của toàn xã Tân Cương, đã có khoảng trên 70% diện tích sử dụng hệ thống tưới tự động. Trên 50% diện tích được người dân chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ. Sản lượng chè búp tươi của toàn xã đạt 5.000 tấn. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho biết, nhờ nắm chắc những kỹ thuật sản xuất, nên nhiều năm qua, người làm chè ở Tân Cương đều có thể thu hái chè quanh năm, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt khoảng 53 triệu đồng một người một năm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienter.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng e-tax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử đang chờ phê duyệt cấp tài khoản, công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thành công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.